hằng vang kính mến. Những tháng ngày ở cố đô, anh đã thể hiện những việc mà hình thức không có gì phô trương, nhưng tâm tư, tình cảm và tinh thần trách nhiệm của người nghệ sĩ như anh, anh đã để lại cho đạo pháp và tình người xứ Huế những nhạc phẩm quý giá. Hiểu anh càng quý mến anh. Trước khi anh tạm biệt cố đô, chúng tôi gửi theo anh vài cảm nghĩ qua bài tùy bút của Lê Quang Thái viết về anh. Nhóm văn nghệ sĩ Phật tử thành phố Huế. Rồi một chiều gió đưa nhẹ nhẹ lắng đồng tâm tư, xin trao gửi đến anh đôi lời trìu mến. Đâu đó thoảng mùi hương trầm tỏa lên không trung, cầu cho bay vụt lên cao. Tiếng vòng từ quê hương tổ đình Từ Đàm như cùng cuồng theo quải lam chiều ấp ủ từng mãi nhà xưa, để rồi hòa vào thinh không thua âm hưởng của dòng đồng ngân vang. Phải rồi, đó là tiếng tơ lòng vậy gọi anh trở về với những mãi già lam lịch sự của đất thần kính ngàn năm văn vật thảnh thót tiếng nhạc thiền. Ở phương trời Tây Nguyên xa cách nghìn trùng, vào một sáng tinh mơ khi sương mù cùng tắm ướt lá cây, anh đã vội thu xếp hành trang lên đường cho kịp về cố quận. Quê hương tổ đình đã ngắm trong từng khoảnh khắc theo nhịp chuyển của bánh xe tàu đưa người về cho kịp với mùa vui. Chuông chùa dẫm hồi báo hiệu giờ dần đã đến chào một ngày mới tinh khôi. Sắp đến giờ công phu, bóng anh đã vồn vã tiến vào hầu liêu. Anh hằng vang, anh vang. Tiếng chào mừng hòa lẫn tiếng chuông ngân, một phút mất thanh tình. Tớ tưởng mãi thầm nhắc tên anh, dẫu cho là thực mà vẫn hoảng nghĩ là mơ. Trải qua bao nhiêu năm sống thăng trầm ở cao nguyên vang mê, anh luôn hướng về xứ Huế, quê hương với niềm thương nỗi nhớ. Qua bao nhiêu chiến cuộc thế sự thăng trầm, nước non còn đó, những ngôi chùa còn đấy. Ấy là lẽ vô thường chuyển dịch theo lục luân hoãn tràn đầy chúng vị phải không anh? Nợ nào đàn ép để mượn lời thầm trách người về. Lại tiếng cười giòn dạ đòi quà, nhưng mà món quà quý báu nhất mình trao cho nhau là nụ cười hành ngồ trùng phùng. Giao ôi, tẻ ra khuôn mặt anh điểm trên nhiều nét khắc khoải ưu tư, chứ không còn thản nhiên và trầm tĩnh như xưa. Làm sao chúng em quên được những buổi sớm hộp quay quần bên bếp lửa mái ấm gia đình. Trong trí tưởng tượng của mỗi chúng em là tuần tự diễn ra những buổi sinh hoạt của năm tháng xa xưa, dây mái chùa cổ kính lịch sự ghi dấu một thời vàng son hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam. Ngày xưa là ngày xưa, bấm tay đã tròn ba thập kỷ. Nhớ lại ngày ấy khi sắp xa chúng em, anh thường nhắc đến hai chữ mai sau. Bây giờ anh thử lên dây đàn và hát cho chúng em nghe đi. Anh mở đầu rồi chúng em hòa cả theo. Nào, chúng ta cùng hát lên nào. Mọi người đều cười nói giòn dạ, làm cho căn phòng trở nên đầm ấm hơn. Bỗng nghe rõ giọng nói, thôi, thế thì thôi, xem ra đâu đã muộn màng gì anh nhỉ. Anh ơi, anh vẫn luôn là niềm cảm hứng, là nguồn sáng tạo, làm tăng sức sống dũng mạnh và tự tin trong mỗi một chúng em, để chặn ngày khó khăn dẫn bước vào đời. Tấm tình lắng đồng, nhạc thiền nhẹ rung. Tháng ngày trôi mau, anh về với chúng em, rồi mãi anh lại đi. Chú Tuấn lên tiếng và cố lấy hơi, mấu được, ở lại đã, chí vội rửa. ngày nào. Nếu chúng em có khẽ hỏi lòng anh, anh có tiếc gì không anh nhỉ? Anh đưa mắt nhìn quanh, đăm chiêu vào hướng nào đó, rồi cúi mặt cười nhẹ. Anh đáp lời, chẳng tiếc nỗi gì lắm đâu. Thương thôi, thương biết mấy, thương nhiều biết mấy. Mãi sao cho hết nỗi lòng, anh đã gửi lại niềm tâm sự với cố đô. Chùa Từ Đàm, đường Bến Ngự, những lối mòn đi lại viếng thăm, báo tâm tình kết nghĩa tri âm. Nhớ nhau hoài, tình thương vơi đầy, nhớ hoài người ơi. Thương mến anh, chúng em sẽ nói, anh về em có khóc đâu. 30 năm ấy, thời gian đủ cho một người trưởng thành bước đầu tạo nên sự nghiệp. Nhưng mà thời gian thấm thoát thoai đưa, đời người thoáng qua nhanh như bóng nhàn độ mảnh trúc. Vội gì mà khóc với sầu, thôi thì mỉm cười, khóc làm chí cho hộ ngươi, cười duyên cho bớt ngỡ ngàng. Vì thế cuộc thăng trầm, nhân tình biến đạo. Ngỡ ngàng là vì tóc anh đã điểm hoa râm, và khuôn mặt lại đắm chiêu và khắc khoải sầu đưa. Và chúng em dẫu sao vẫn còn dùng bước với đời. Chúng em cảm thương cho người nhạc sĩ với cây đàn. Biết rồi, quý mến anh hơn, quý mến anh một nghệ sĩ đã tài suốt đời tận tụy vì nghệ thuật, bằng tình cảm chân thành, mang nặng ý thức trách nhiệm phụng sự đạo pháp với dân tộc. Tất cả những tác phẩm của anh, dù ngắn âm hay dài đồ, vẫn khởi sắc triệt nợ ý thức ca ngợi quê hương, xiển dương chánh pháp. Bằng những người như anh thì chúng em cảm thấy thiệt nhiều và thiếu quá. Trăng treo định ngờ, thuyền suối mãi đẩy sông Hương. Người về tính chuyện đẩy đứa đàn em qua cồn hay qua miền vị già. Qua bên nữa, một trong những thắng cảnh của xứ Huế mộng mơ là hạnh phúc của an lạc. Đồi chữ còn đòi chí nữa, tình thương của anh quả dạt dào. Kính ngưỡng quý ông, quý thầy, thương chúng em, quý mến các bàn văn nghệ sĩ, cảm thông những người nông thôn và lao động thị thành, hiền hòa chất phác, làm việc không kể ngày đêm, thương cổ đô Huế và cầu mong đất thần kính đi lên mãi mãi. Và ngày mai đào vàng bừng tỏa hào quang, xóa tan màn sương, đem lại đạo lý sáng trong, quê hương sáng lạng thấm đầm tình. Tại sao anh vẫn thường nói ngày đó sẽ rời cố đô để trở về nhà riêng ở Tây Nguyên xa thẳm, và chúng em mới thật sự đưa tiếng anh hòa ca với anh dạt dào ý thơ chào tạm biệt cố đô, hẹn ngày về cố đô. Nhưng chúng em vẫn mong ước anh sớm trở lại với quê hương, với tổ đình để tiếp tục dìu dắt, hướng dẫn chúng em sớm được trưởng thành theo bước anh đi. Tình thương dạt dào, không vơi chẳng đầy, vơi đầy, vơi đầy. Nhớ hoài cố đô nghe anh, nghe anh. Cả không gian trầm lặng, tiếng nhạc lòng giao hưởng với nhạc thiền màu nhiệm. Trên không trung thảnh thoảng tiếng nhạc thiền vang lên, vang lên. Huế mùa hè năm Kỷ Tỵ 1989, Lê Quang Thải cận bút.